mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị định hướng phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, xác định đây là một trong những đột phá chiến lược, động lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu. Tỉnh Bình Định đã tích cực triển khai các nhiệm vụ giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nghị quyết trụ cột này, trong đó lĩnh vực chuyển đổi số mang lại nhiều kết quả nổi bật. Bài viết sau đây đề cập. Thưa quý vị, hạ tầng số đóng vai trò nền tảng then chốt trong quá trình chuyển đổi số. Nó là cơ sở để triển khai các công nghệ mới, thúc đẩy kinh tế số và phục vụ xã hội số, đảm bảo kết nối an toàn thông tin và tối ưu hóa quy trình. Tại Bình Định, hiện tỷ lệ hạ tầng mạng băng rộng cáp quang bao phủ đạt 99,6% các thôn làng, tỷ lệ phủ sóng di động băng rộng di động đạt 99,9% các thôn. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp viễn thông đã triển khai mạng 5G trên địa bàn tỉnh. Tại thành phố Quy Nhơn có hai tuyến cáp quang biển quốc tế cập bờ. Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 đã kết nối đến 100% các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh và kết nối với mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 1 của Trung ương. Nhiệm vụ xây dựng hoàn thiện vận hành chính quyền số cũng đạt những kết quả nổi bật. Trong đó, hệ thống Trung tâm Giám sát Điều hành Thông minh tỉnh IOC được duy trì với 8 dịch vụ. Số lượt tải cài đặt Smart City Bình Định có 12.159 lượt cài đặt. Đến nay, 100% cơ quan hành chính sử dụng hệ thống phần mềm văn phòng điện tử của tỉnh. Tỷ lệ thực hiện gửi nhận văn bản điện tử liên thông giữa các cơ quan trong tỉnh, liên thông với các bộ ngành trung ương qua trục liên thông văn bản quốc gia đạt gần 100%. Hệ thống phòng họp không giấy đã được triển khai sử dụng tại Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tỉnh cũng đang tập trung phát triển cơ sở dữ liệu chuyên ngành kết hợp với xây dựng kho dữ liệu số thông minh. Đáng chú ý, Bình Định đã triển khai và đưa vào sử dụng các nền tảng hệ thống thông tin phòng chống thiên tai, nền tảng CNET cho cán bộ công chức, viên chức, nền tảng trợ lý ảo, hệ thống thông tin kinh tế xã hội hai cấp phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực thi các nhiệm vụ và giải quyết công việc cho người dân doanh nghiệp khi có yêu cầu. Hiện tỉnh đã thực hiện giải quyết dịch vụ công trực tuyến với tổng số 2.023 dịch vụ, trong đó có 1.230 dịch vụ công toàn trình và 669 dịch vụ một phần. Về nhân lực số, toàn tỉnh hiện có 508 công chức viên chức làm nhiệm vụ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về công nghệ thông tin chuyển đổi số của tỉnh. Toàn tỉnh có 1.176 tổ công nghệ số cộng đồng tại thôn xóm với 4.353 người tham gia. Hệ thống đào tạo công nghệ thông tin được mở rộng cả về quy mô, số lượng cơ sở và học viên. Mới đây, Bình Định cũng đã hoàn thành việc tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyển đổi số, kỹ năng số cho toàn bộ các cán bộ công chức viên chức trên địa bàn tỉnh tại Đại học Quy Nhơn. Đào tạo kỹ năng vận hành, khai thác trợ lý ảo cho cán bộ công chức viên chức, các sở ban ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đoàn phối hợp trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn triển khai 23 lớp bình dân AI vụ tại 11 huyện, thị xã, thành phố, giúp hơn 10.500 lượt học sinh, đoàn viên thanh niên làm quen với các công cụ như ChatGPT, Gemini, Claude. Đối với phát triển kinh tế số, tỉnh Bình Định đã có hướng dẫn thực hiện một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định và đang dự thảo quy định về cơ chế chính sách đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp công nghệ số để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành trong thời gian đến. Nhiệm vụ then chốt trong chuyển đổi số là hình thành xã hội số cũng đạt những kết quả tích cực. Hiện công nghệ đã và đang được tích hợp mặc định vào mọi khía cạnh của đời sống người dân, được kết nối, tương tác và thành thạo các kỹ năng về kỹ thuật số để sử dụng hiệu quả các dịch vụ số, hình thành mối quan hệ mới trong môi trường số, thói quen số và văn hóa số. Dễ nhận thấy nhất là xu hướng tiêu dùng không dùng tiền mặt, người dân có thể khai thác tìm hiểu thông tin trên Internet, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Về quản lý nhà nước, tỉnh đã triển khai hệ thống quản lý trường học đến 100% các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, tăng cường đẩy mạnh hướng dẫn người bệnh, người dân tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Với sự hỗ trợ của đoàn viên thanh niên thuộc Tổ công nghệ số cộng đồng, có 67.789 người dân được hỗ trợ đăng ký chữ ký số cá nhân. hơn 341.000 tài khoản thanh toán điện tử được mở mới, hơn 228.000 chủ hộ biết cách sử dụng VNEID, hơn 100.000 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến được thực hiện. Có thể nói, trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, tỉnh Bình Định đã thể hiện cách làm bài bản và quyết tâm mạnh mẽ. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, chuyển đổi số không còn là xu hướng mà đã trở thành nhu cầu tất yếu của tỉnh và cả nước. Đây không chỉ là áp dụng công nghệ mà là thay đổi toàn diện tư duy, phương pháp làm việc, tổ chức và cung cấp dịch vụ để phục vụ nhân dân. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Khoa học và Công nghệ. Thưa quý vị, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân vừa được Quốc hội khóa 15 thông qua quy định mức phạt hành chính với hành vi mua bán dữ liệu cá nhân có thể lên tới 10 lần khoản thu từ vi phạm. Luật quy định các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm cấm xử lý dữ liệu cá nhân nhằm chống lại nhà nước gây ảnh hưởng tới quốc phòng an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, quyền lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân. Bài tổng hợp sau đây nói rõ hơn về vấn đề này. Thưa quý vị, theo quy định tại Điều 8 của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, tổ chức cá nhân vi phạm các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi. Trường hợp gây thiệt hại, người vi phạm còn phải bồi thường theo quy định pháp luật. Cụ thể, hành vi mua bán dữ liệu cá nhân trái phép bị xử phạt tối đa 10 lần khoản thu bất hợp pháp. Nếu không xác định được khoản thu, tổ chức vi phạm có thể bị phạt đến 3 tỷ đồng, cá nhân bị phạt đến 1,5 tỷ đồng. Với hành vi chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới trái phép, mức phạt là 5% doanh thu năm trước của tổ chức. Trường hợp không có doanh thu, mức phạt cũng có thể lên tới 3 tỷ đồng. Chính phủ sẽ ban hành hướng dẫn về cách tính khoản thu để áp dụng mức xử phạt này. Ủy ban Thường vụ Quốc hội lý giải rằng các vi phạm trong lĩnh vực dữ liệu cá nhân có thể gây hậu quả nghiêm trọng, vì vậy cần thiết phải áp dụng mức phạt cao nhằm đảm bảo tính răn đe, đặc biệt với các tập đoàn đa quốc gia hoặc doanh nghiệp công nghệ có doanh thu hàng nghìn tỷ đồng. Luật cũng quy định cấm mua bán dữ liệu cá nhân dưới mọi hình thức. Điều 7 của luật nghiêm cấm hành vi sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác để thực hiện hành vi trái pháp luật, cho người khác sử dụng dữ liệu cá nhân của mình, chiếm đoạt, cố ý làm lộ hoặc làm mất dữ liệu cá nhân. Xử lý dữ liệu với mục đích chống lại nhà nước, xâm phạm quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự xã hội hoặc cản trở việc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Theo Thường vụ Quốc hội, việc cấm triệt để hành vi mua bán dữ liệu cá nhân là cần thiết để ngăn chặn tình trạng trao bán thông tin cá nhân tràn lan trên mạng hoặc việc nhân viên tổ chức lợi dụng dữ liệu để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dữ liệu cá nhân gắn với quyền riêng tư, nhân thân và không thể coi là hàng hóa để trao đổi mua bán. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy hầu hết quốc gia như Mỹ, Thái Lan, Singapore hay Malaysia không công nhận dữ liệu cá nhân là tài sản mà chỉ thừa nhận quyền kiểm soát của mỗi người với dữ liệu của chính mình. Tại Việt Nam, tình trạng dữ liệu cá nhân bị thu thập và rao bán như hàng hóa đã diễn ra phổ biến trong khi hành lang pháp lý còn thiếu. Nhiều trường hợp chưa có cơ chế kiểm soát việc đồng ý sử dụng, mục đích xử lý hoặc bảo vệ đầy đủ quyền của người dùng. Vì vậy, luật mới khẳng định rõ dữ liệu cá nhân không phải là tài sản và việc mua bán là hành vi bị cấm. Luật quy định nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội, dịch vụ truyền thông trực tuyến tại Điều 29. Các nền tảng không được thu thập trái phép dữ liệu cá nhân và ngoài phạm vi theo thỏa thuận với khách hàng, không được yêu cầu cung cấp hình ảnh, video chứa nội dung đầy đủ hoặc một phần giấy tờ tùy thân làm yếu tố xác thực tài khoản, không nghe lén, nghe trộm hoặc ghi âm cuộc gọi và đọc tin nhắn văn bản khi không có sự đồng ý của người dùng. Đồng thời, các nền tảng phải công khai chính sách bảo mật, minh bạch trong việc thu thập và sử dụng dữ liệu, cung cấp cơ chế để người dùng truy cập, chỉnh sửa, xóa thông tin và thiết lập quyền riêng tư. Trong trường hợp chuyển dữ liệu cá nhân công dân Việt Nam ra nước ngoài, các nền tảng phải có biện pháp bảo vệ phù hợp. Một điểm đáng chú ý là luật cũng đặt ra các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và thông tin tín dụng. Theo đó, tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, hoạt động thông tin tín dụng, không sử dụng thông tin tín dụng của chủ thể dữ liệu cá nhân để chấm điểm, xếp hạng tín dụng, đánh giá thông tin tín dụng, đánh giá mức độ tín nhiệm về tín dụng của chủ thể dữ liệu cá nhân khi chưa có sự đồng ý. tổ chức tín dụng chỉ thu thập những dữ liệu cá nhân cần thiết phục vụ cho hoạt động thông tin tín dụng từ các nguồn phù hợp với quy định và phải thông báo cho chủ thể dữ liệu cá nhân trong trường hợp lộ mất thông tin về tài khoản ngân hàng tài chính tín dụng, thông tin tín dụng. Tổ chức cá nhân thực hiện hoạt động thông tin tín dụng áp dụng các biện pháp phòng chống truy cập, sử dụng, tiết lộ, chỉnh sửa trái phép dữ liệu cá nhân của khách hàng, có giải pháp khôi phục dữ liệu cá nhân của khách hàng trong trường hợp bị mất, bảo mật trong quá trình thu thập, cung cấp xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng. Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Ngay sau đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới. Tối hôm qua, ngày 26 tháng 6, sau khi đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Hồi 1 giờ sáng nay, 27 tháng 6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc, 109,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km/h. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, đi sâu vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây, suy yếu và tan dần, không còn khả năng ảnh hưởng đến Việt Nam. Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.